Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trở lại, chúng tôi nói lại cái nội dung, nghĩa là đó là chúng tôi nói về cái các cái từ ngữ mà chúng tôi giải thích trong cái điều giới. Bây giờ chúng tôi đọc lại điều giới một lần nữa, sau đó chúng tôi nói lại cái đại ý của điều giới này. Nếu Phật tử có tâm trái bỏ kinh luật đại thừa thường trụ, cho là chẳng phải Phật nói mà đi thọ trì kinh luật tà kiến và tất cả giới cấm của thinh văn nhị thừa, ngoại đạo ác kiến, thì Phật tử này phạm khinh cấu tội. Thì chúng tôi cũng lưu ý là chúng ta không được mà bỏ đại mà theo tiểu, nhưng mà chúng ta cũng đừng nên bỏ tiểu mà chỉ theo đại. Nhớ hai điều này ha. Bởi vì mình bỏ tiểu mình theo đại thì mình chỉ có đại thôi, chỉ có giới Bồ Tát thôi, không có giới thinh văn. Còn mình bỏ Bồ Tát mà theo thinh văn thì nó là cái hại là nó ảnh hưởng đến cái sự tu học của mình. Sự tu học của mình nó có giới hạn, sự giới hạn của thinh văn. Còn tại sao mà mình phải là cả tiểu lẫn đại? Xin thưa rằng đừng nghĩ rằng cái đại là cái tốt, chỉ cần theo đại là đủ, không cần theo tiểu. Nếu mà nói cái này thì Đức Phật có dạy trong kinh thí dụ. Bây giờ chúng ta ăn cơm, hôm nay chúng ta đi học xong về chúng ta ăn cơm. Ăn một chén cơm no không? Không. Người lớn tuổi thì có thể ăn thêm chén nữa, hai chén. Người trẻ tuổi có thể ăn ba chén. À, chén thứ nhất chưa no, ăn thêm chén thứ hai. Ăn chén thứ hai xong cảm thấy no, nếu là người lớn tuổi cảm thấy no. Nhưng mà nếu mình thấy no cái mình nói à, bây giờ phải biết vậy, là mình chỉ là ăn chén thứ hai, không ăn chén thứ nhất, được không? Rồi mình thấy người ta có một cái tòa nhà mà 7 tầng rất đẹp, lên trên đó là ngắm những cảnh vật xung quanh, gió rất thoáng và cái không khí mình cảm thấy nó trong lành, nó mát mẻ, rất dễ chịu. Nhưng mà bây giờ mình muốn cất một cái tòa nhà thứ 7 mà không cất những tòa nhà dưới được không? Không. Do đó là phải có những cái tòa nhà dưới, phải có nền móng vững chắc thì mình mới là xây dựng những cái tầng cao được. Cũng giống như thế, mình phải có giới pháp của thinh văn, mình mới là thêm cái giới pháp của Bồ Tát. Chứ đừng mà được Bồ Tát rồi là buông thinh văn là không được. Đó là một cái hại vô cùng. Hại bởi vì sao? Giới thinh văn là nó thực tế, nó là một cái giới mà nó gánh một cái vai trò rất quan trọng. Quan trọng một là đối với Phật tử tại gia chúng ta, đối với tại gia chúng ta thọ trì tam quy ngũ giới. Những cái điều này là những cái điều căn bản, những cái điều nền tảng để xây dựng một cái xã hội tốt đẹp, một gia đình yên vui hạnh phúc. Nhưng mà nếu nói về cái trong tăng đoàn thì nếu như mà giới thinh văn đó là tướng của tăng, mà tướng tăng là thường trụ ở thế gian. Đức Phật thường hay nói khi nào trên thế gian này có còn đủ 5 vị tỳ kheo thanh tịnh thì Phật pháp đã đang còn tồn tại và có thể là sẽ phát triển. Nhưng mà khi nào trên thế gian này không còn đủ 5 vị tỳ kheo thì lúc bấy giờ xem như Phật pháp diệt vong. Bởi vì 5 vị tỳ kheo mới là lập đàn, mới truyền giới, mới có cái người mà kế thừa mang sứ mạng hoằng truyền chánh pháp sau này. Còn nếu như trên thế gian này mà không còn cái hình dáng của hàng tăng bảo, không còn hàng tăng bảo thường trụ ở thế gian thì lúc bấy giờ xem như là Phật pháp diệt vong. Mặc dù lúc bấy giờ trên thế gian có hằng hà sa số Bồ Tát đi nữa, thì cũng không giúp cho thế gian này tốt hơn, đẹp hơn được. Mặc dù năng lực của Bồ Tát là rất lớn, Bồ Tát làm được rất nhiều cái việc an lạc lợi ích cho chúng sanh hơn thinh văn, nhưng mà chỉ có Bồ Tát không có thinh văn cũng không được. Do vậy là một vị Bồ Tát, là một vị Bồ Tát, nhưng mà Đức Phật của chúng ta cũng là thị hiện lại một cái thân của chúng sinh giống như chúng ta, rồi mới là tu tập mang thân tướng của thinh văn, mang thân tướng của thinh văn. Do đó là tướng của tăng là tướng thường trụ của tăng bảo, mà không còn hàng tăng bảo thì coi như Phật pháp diệt dân. Bây giờ mặc dù có Phật, mặc dù có pháp, nhưng mà không có tăng thì Phật pháp cũng là đi vào cái chỗ mà diệt dân. Như chúng tôi thường nói, tăng là người đứng ra thay cho Phật tuyên dương chánh pháp. Do đó là trong tăng đã là có tam bảo trong đó rồi. Còn Phật ở thời buổi bây giờ chỉ còn là những tôn tượng thôi, còn kinh chỉ là những lời dạy thôi, những lời dạy của Đức Phật. Nếu như những lời dạy của Đức Phật mà không có tỳ kheo, không có người mà xiển dương giảng dạy, thì chúng ta cũng không hiểu được những cái ý, những cái ý thâm diệu ở trong đó. Do vậy thì mặc dù Bồ Tát là cao tột, là rộng lớn, nhưng chúng ta không nên là theo Bồ Tát mà bỏ thinh văn, không nên là theo lý mà bỏ sự. Thực tế chúng ta thấy là Phật tử bây giờ là theo lý là nhiều, nói lý là nhiều, rồi bỏ sự, bỏ sự thực hành, bỏ sự áp dụng. Bây giờ cứ tự nói là, nói ra cái nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, rồi nói là nói bằng cái lý không à, nhưng mà thực tế những cái việc hàng ngày cần phải làm mình không làm được. Do đó mặc dù là Đức Phật không cho chúng ta là trái bỏ Đại Thừa, nhưng mà cũng không vì vậy mà chúng ta theo Đại Thừa mà bỏ Tiểu Thừa. Nhớ điều đó, có Đại, có Tiểu, có Nguyên Thị và có Phật giáo phát triển, chúng ta phải kết hợp cả hai, mình phải giữ hai như thế mới là giúp cho cái Phật pháp của mình nó vững bền và nó thường trụ ở thế gian hơn. Rồi nếu như mà Phật tử chúng ta, chúng ta chỉ mà cái tâm niệm khởi lên mà trái bỏ Đại Thừa mà mình hướng về Tiểu Thừa, bởi vì mình thấy nó thực tế, nó rõ ràng, nó dễ áp dụng, thì nó sẽ giới hạn cho đường tu của mình. Cái sự tu tập của mình chứng đắc thì nó có giới hạn, còn Bồ Tát thì nó là cao hơn. Lúc trước thì Hòa Thượng dạy cho chúng ta về giới pháp Bồ Tát trong những bài đầu thì chúng tôi không có nghe. Chúng tôi mở lại những cái bài mà Hòa Thượng giảng sau này, thì chúng tôi không biết là trước đây Hòa Thượng giảng về Bồ Tát Hòa Thượng giảng như thế nào. Chúng ta có nắm rõ cái cấp bậc tu chứng của Bồ Tát hay chưa? Biết chưa? Chưa. Chúng tôi á, thì chúng tôi khi mà giảng về giới Bồ Tát á, thì chúng tôi giảng rất kỹ ở cái phần này. Bây giờ khái niệm Bồ Tát, thế nào gọi là Bồ Tát? Rồi thứ hai á, là cái hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát gồm có những cái hạnh nào? Rồi những cái điều kiện nào để trở thành một vị Bồ Tát? Và cấp bậc tu chứng của Bồ Tát như thế nào? Cái thời gian mà tu chứng của Bồ Tát là bao lâu? Cái vị trí của Bồ Tát đang ở vị trí nào so với thinh văn? Đó là nói về Bồ Tát. Rồi sau đó mới nói về là cái giới Bồ Tát, về thọ giới Bồ Tát, giữ giới Bồ Tát, thực hành cái giới Bồ Tát trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Thì thường chúng tôi bước vào một cái giới của Bồ Tát thì chúng tôi có khoảng 5 buổi chúng tôi giảng về những nội dung đó. Do đó khi chúng tôi chỉ cần nói về Bồ Tát thì mọi người sẽ hiểu. Sẽ hiểu à, Bồ Tát như thế nào, vị trí Bồ Tát như thế nào. Mình đang ở vị trí đó không thể nào mình bỏ để mình trở về cái vị trí thấp ở dưới này được. Biết cái thời gian tu tập không? Biết cái quá trình tu chứng không? Cái cấp độ tu chứng của Bồ Tát chưa? Tại nếu có cái đó thì chúng ta nắm cái kiến thức nó rất dễ, rất dễ. Nếu như vậy thì có thể những lần sau chúng tôi sẽ cung cấp kiến thức đó cho các vị. Chúng ta có thể học chậm nhưng mà chúng ta nắm chắc. Mà chúng tôi nghĩ rằng kiến thức đó cũng là căn bản, để khi mà giảng nói về những cái phần sau này chỉ cần nói là chúng ta hiểu được liền. Thì như chúng ta nghe cái từ tam hiền chưa? Tam hiền thập thánh, thường vào chùa nghe tụng kinh, nghe mấy thầy cầu nguyện đó. Tam hiền thập thánh, khi mà chúng ta học vào đó chúng ta mới thấy là thinh văn á là một cái cấp nó rất là thấp, một cái cấp rất thấp. Bồ Tát là một cái cấp nó rất là cao. Và muốn mà trở thành Phật thì phải đi trên con đường Bồ Tát, thực hành hạnh Bồ Tát mới đi đến quả vị Phật. Còn thinh văn thì chỉ giới hạn ở cấp bậc đó mà thôi. Thì chúng tôi nói sơ qua để chúng ta hiểu, nó phân biệt được hai cái cấp bậc. Ví dụ như giờ bằng một cái người phàm phu như chúng ta, chúng ta khi mà tu tập, đầu tiên là chúng ta có cái niềm tin đối với Tam Bảo, gọi đó là mình tu thập tính. Thập tính thì thập tính là 10 cái địa vị đầu tiên của Bồ Tát. Thì trong thời gian mình thực hành thập tính á, thì mình tu bát quan trai nè, tu thập thiện nè, mình giữ gìn năm giới nè, rồi mình thực hành những cái hạnh, những cái điều mà là một vị thinh văn giống như chúng ta hiện tại đang thực hành. Mà trải qua có thể là một kiếp, hai kiếp, ba kiếp cho đến là một vạn kiếp mình tu. Nhưng mà mình tu mà trải qua có thể một vạn kiếp, mà một kiếp á, thì không thể nào mà lấy con số của thế gian mà tính được cái số năm của nó. Trong kinh thường hay nói là lấy tuổi thọ con người bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? Lấy tuổi thọ con người, chúng tôi không nhớ chính xác mà chúng tôi có thể chúng tôi nhớ nó gần gần như thế. Lấy tuổi thọ con người là hình như 84.000 tuổi. 100 năm giảm xuống 1 tuổi, giảm xuống ở cái độ tuổi tuổi thọ con người thấp nhất, rồi 100 năm là tăng thêm 1 tuổi, tăng đến 84.000 tuổi thì nó mới là một kiếp. Nhưng mà chính xác thì những cái lần sau chúng tôi sẽ là in tài liệu cho chúng ta và chúng tôi chiếu lên để chúng ta nắm vững. Nhưng mà chúng ta tu tới một vạn kiếp là mình vẫn còn nằm ở là phàm phu ngoại vị mà thôi. Do đó bây giờ mình đang nằm chưa, sợ chưa được bước vô đó nữa. Chưa bước vô một phàm phu ngoại vị nữa, mà vô trong đó tu có thể là trăm kiếp, vạn kiếp ở trong đó. Thời gian như thế, sau đó mình mới lên là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. À, ba cái thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng mình trải qua là một đại A Tăng kỳ kiếp. Nhớ là một đại A Tăng kỳ kiếp. Tu thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, ba cái đó gọi là tam hiền. Tam hiền, tam hiền mà mình tu, mình diệt kiến hoặc tư hoặc gì đó thì sau này sẽ nói rõ hơn. Rồi sau đó mình mới đi vào thập thánh. Thập thánh, thập thánh thì mình phải trải qua là hai đại A Tăng kỳ kiếp. Sau cái mà khi mà đã bước vào mà thập thánh á, nó giống như là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Những vị đó là vào hàng thánh. À, những vị mà Bồ Tát mà lên cái bậc thánh rồi có thể cùng một lúc biến hóa vô số thân hình khác nhau. Chúng ta ở đây có ai biến chưa? Nếu có biến là mình đã ở cái bậc thánh. Nhưng mà ở bậc thánh tu hai đại A Tăng kỳ kiếp mới lên là đẳng giác, rồi diệu giác, rồi mới đến là Phật quả. Do đó là cái đi trên con đường Bồ Tát, từ một cái vị mà mới phát tâm bước vào thực hành hạnh Bồ Tát cho đến lúc mà đi đến cái quả vị Phật, trải qua 52 cái địa vị tu chứng. À, thời gian thì chúng ta sẽ nêu cụ thể trong cái bài học đó. Thì nếu như vậy mà chúng ta đang ở cái vị trí cao như thế, tốt đẹp như thế, giống như bây giờ mình đang ngồi trên máy bay mà mình muốn xuống đất đi bộ à, đi chân trần mà xách vỏ đội nón lá, thấy có thiệt thòi không? Bây giờ đây ra Hà Nội ngồi trên máy bay chỉ chưa đầy 2 tiếng mình tới Hà Nội, mà mình lên máy bay mình ngồi rồi mình thấy là mình không thích, không quen. Quen là đi bộ xách vỏ, đi bộ xách vỏ bao nhiêu lâu mới tới Hà Nội. Do đó là đang ở vị trí tốt mà bỏ mà đi, trở lại cái mà cấp bậc thấp hơn, thì nó là nó giảm, nó là cái thiệt cho mình mà thôi. Nó chỉ cái thiệt cho mình. Nó, mình đang được cái tốt mà mình buông bỏ cái tốt thì nó thiệt cho mình. Nhưng mà mình mà theo tà kiến, theo ngoại đạo, nghĩa là mình tạo những cái nhân, những cái việc mà xấu ác thì mình sẽ chịu cái nhân quả xấu ác đó, mình gánh chịu. Thì cái chính của điều giới này là cấm chúng ta ở chỗ đó. Còn cái chúng ta bỏ đại mà chúng ta sang tiểu á, thì mình chỉ là thiệt thòi cho mình. Do đó mình phạm là phạm ở mức độ nhẹ, nó chỉ là cái giá mà thôi. Cái giá giới là ở mức độ nhẹ. Còn mình mà phạm, mà mình bỏ, mình theo cái tà kiến của ngoại đạo đó, cái ác kiến đó, thì mình mới là phạm vào cái tánh giới, nó là phạm vào cái nặng. Thì đối với điều giới này chúng tôi chỉ phân tích như thế. Chúng ta nếu như mà có chỗ nào chưa thông thì chúng ta có thể hỏi.
Kinh sư.
À, cô muốn hỏi về cái từ kinh sư. Thì chúng ta chỉ hiểu đơn giản thế này. Đi giảng luật thì gọi là luật sư. Đi giảng pháp thì gọi là pháp sư. Còn đi chuyên về là tụng kinh thì gọi là kinh sư. Thì chúng ta nếu mà hiểu một cách đơn giản là như thế. Như vậy thì kinh sư là chỉ cho những vị mà phụ trách về nghi lễ. Nghi lễ. Nhưng mà mình thường hay gắn cái nghi lễ thì thật ra rất nhiều. Ví dụ giờ trong cái thời cúng ngọ buổi hôm trưa vẫn có nghi lễ. Rồi tịnh độ cũng là vẫn có nghi lễ. Những thời khóa của mình đều có nghi lễ hết. Nhưng mà liên quan tới nghi lễ là liên quan tới kinh sư. Mà thường cái từ kinh sư của mình sử dụng là chỉ gắn cho những vị mà đăng đàn chứng tế, liên quan tới cái đàn thì mình mới gọi là kinh sư. Còn những vị mà vẫn mà cúng ngọ hàng buổi trưa lên vẫn tán tụng giống như kinh sư, nhưng mà mình cũng không gọi là kinh sư. Do đó cái từ kinh sư là mình chỉ xã hội hiện tại bây giờ thường là chỉ gắn với những vị mà lập đàn chứng tế, những cái đàn chứng tế. Thì đó là kinh sư. Luật sư là những vị là chuyên đi giảng luật. Còn giới sư là những vị mà đăng đàn truyền giới thì gọi là giới sư. Còn pháp sư hay là giảng sư là những vị mà thuyết pháp. Thuyết pháp. Có cần thêm nữa không ha? Nhiêu đó đủ rồi. Nhưng mà chúng ta thấy này, chúng ta cũng đừng có một phân biệt vị này là kinh sư, vị kia luật sư, vị nọ giảng sư, rồi vị là giới sư. Thì chúng ta cứ nghĩ là mỗi người nó có một cái công việc riêng, chứ mình đừng có phân biệt là kinh sư là trong những cái vị, trong những cái nghề mà chúng ta có thể dùng cái từ nghề đi, trong những cái nghề mà quý sư làm. Mình đừng nghĩ rằng là kinh sư là cái vị trí nó thấp hơn. Rồi kế là gì? Giảng sư, pháp sư, rồi cao hơn là luật sư, rồi cao nữa là giới sư. Mình đừng nên phân biệt vậy. Mình nên phân biệt là mỗi người nó gắn với một cái công việc, mà bên ngoài mình gọi nó là một cái nghề. Do đó không có cái nghề nào mà cao, không có nghề nào mà thấp, không có vị trí nào cao, không có vị trí nào thấp hết. Cao thấp do mình mà thôi, nhất là những người tu tập của mình. Ở bên ngoài có thể mình phân biệt, nhưng mà bất cứ một cái ngành nghề nào cũng góp phần làm cho xã hội tốt hơn. Bây giờ nếu như trong lớp chúng ta, ở ngoài xã hội bên ngoài, ai cũng làm giám đốc hết, như vậy thì ai làm nhân viên? Ai làm nhân viên? Ai cũng giám đốc hết thì ai làm nhân viên? Xã hội có đi vào hoạt động tốt được hay không? Rồi ai cũng là cán bộ công nhân viên hết thì ai là người quét đường? Ai là người mà giữ gìn trật tự xã hội? Do đó là mỗi người nó có một nghề. Mình đừng xem thường cái người quét rác, cái người lao công. Do đó là ai trong chúng ta cũng là một con người. Mà Đức Phật nói không phải tất cả mọi người, mà Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Do vậy chúng ta học xong rồi, chúng tôi mong á, chúng tôi nghĩ rằng trong chúng ta đó là đa số là ai cũng là những ông chủ bà chủ, không phải là chủ cơ quan xí nghiệp, cái xí nghiệp gì đi nữa, thì chúng ta cũng là ông bà chủ của một cái nhà khang trang ở thành phố. Mà chủ một cái nhà khang trang thành phố ở độ tuổi này mà chúng ta như thế này, thì dường như trong gia đình chúng ta cũng có một hai người giúp việc, quan tâm tới người giúp việc. Người ta cũng là một con người như mình, cũng có những cái nhu cầu về mặt tâm lý, về mọi cái nhu cầu khác, thì người ta vẫn giống y như mình. Nhưng mà vì người ta kém hơn mình, là người ta không có được nhiều tiền, người ta cần tiền để lo cái chi phí sinh hoạt gia đình. Do đó có thể người ta để chồng con ở dưới quê, người ta đi lên, người ta làm công việc là giúp việc nhà cho mình. Rồi mình xem người ta giống như một người nô lệ. Thật ra người giúp việc bây giờ thì nó đỡ hơn xưa, nhưng mà thường chúng ta xem người đó như là nô lệ. Do đó là chúng ta phải xem cái người đó giống như là mình. Mình phải xem người đó giống như là một thành viên trong gia đình mình. Người đó thì người ta cũng phải là có cái tình thương, có sự quan tâm, có trách nhiệm, có bổn phận đối với gia đình nhỏ của người ta. Do đó tránh cái trường hợp mà làm một tháng chỉ được một hai ngày nghỉ, một hai ngày phép. Chúng ta như thế, mặc dù như thế là nó đúng, nó hợp á, cái hợp đồng lao động đó, làm việc cho mình tháng bao nhiêu ngày phép đó là mình làm đúng. Nhưng mà mình nên nghĩ đến cái tình người, nghĩ đến tình người. Người ta vẫn có những cái nhu cầu giống như mình. Mình đừng mà quá mà xem thường người khác như thế là không nên. Cũng trở lại cái vấn đề, cái câu hỏi của cô, thì mình đừng quá đặt nặng là vị trí vai trò của này, người này cao, người kia thấp. Cũng đừng nên như thế. Mà chúng ta nên nghĩ rằng là ở trong chùa thì nó giống như một cái xã hội bên ngoài. Nó cũng có đủ tất cả những công việc để mà giúp cho cái điều hành của giáo hội nó tốt hơn. Do đó là trong giáo hội chúng ta vẫn có cái ban kinh tế mà. Do đó đừng thấy mấy thầy mà làm việc gì liên quan tới kinh tế, cái mình nói là người tu không được làm như thế, người tu làm như thế là phạm giới thế này thế kia. Nếu mà ai cũng sợ như thế thì làm sao giáo hội phát triển được. Do đó mấy thầy cũng phải là nắm vững những cái kiến thức bên ngoài, những cái gì ở bên ngoài xã hội có, thì mấy thầy cũng đưa vào trong giáo hội mình, cũng làm trong những cái ngành nghề cũng gần gần như thế, để cho giúp cho giáo hội đi vào hoạt động nó tốt hơn. Do đó là thấy quý thầy mà có đi học vi tính nè, học ngoại ngữ nè, học những cái môn học gì đó, mình thấy nó có vẻ đời quá mà mình phỉ báng cũng là không nên. Mấy thầy làm để mà học cái đó để mà áp dụng trong cái sinh hoạt của giáo hội. Bây giờ mấy thầy mà không biết vi tính làm sao giảng được, phải không? Kiến thức nó có giới hạn. Rồi bây giờ mấy thầy mà bị giới hạn về vi tính, về ngoại ngữ này kia thì nó lại là nó ảnh hưởng rất nhiều đến những cái công việc liên quan khác. Do vậy á, thì mỗi người nó có một cái nghề nó khác nhau, nhưng mà mình đừng xem cái nghề này với nghề kia mình so sánh. Nhất là nghe cái từ kinh sư, cái dường như là mình có cái vẻ mình bất kính, bất kính, mình không tôn kính quý thầy kinh sư. Rồi mình nói là quý thầy là múa hát hay là giống như cải lương hay là hầu quản gì đó. Chúng tôi biết được cũng có rất nhiều các Phật tử chúng ta thường hay có cái ý như thế. Xin thưa rằng là không nên.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời đại chúng chúng ta nghỉ.